mà chúng sinh cũng phiền não mà phiền không là do mình, thì theo con nghĩ như vậy. Thôi con trong thời gian dạ thì nói nhất tâm bất loạn á, thì con cũng là nghĩ, thì chúng theo con nghĩ thì không phải mình đạt đến mức cái độ mà tâm của tâm Phật á, thì rõ ràng cái đó rất là khó. Của quý thầy là khó rồi, tụi con chúng con là con như Bồ Tát tại gia hay là Phật tử tại gia thì càng khó nữa. Thì theo con suy diễn như vậy không biết có đúng hay không, có gì thầy chỉ bảo. Ví dụ chúng ta có hai cái chấm, một chấm bên này là coi như nhất tâm, bên này cái chấm bên này là bất loạn, đó là cái tâm của Phật, và coi như bất loạn đó chúng ta ai cũng mong muốn để đạt tới cái tâm Phật, đó là tâm cuối cùng của chúng ta giải thoát, nhưng rất là khó. Nhưng theo con nghĩ á, thì giữa cái tâm, cái dầu chấm này là tâm Phật á, thì chung quanh á cũng có rất là nhiều vòng tròn, tại vì chúng ta là đa tâm, do đó là coi càng đa tâm thì càng nhiều vòng tròn nữa, mà cái vòng tròn này rất là, nếu mà chúng ta đa tâm bao nhiêu thì vòng tròn càng to bấy nhiêu, cũng có thể to bằng quả đất hay là các hành tinh khác. Như chúng ta ở xa và nhìn lên trên vũ trụ chúng ta thấy là coi ngôi sao chẳng hạn, đó chúng ta thấy một chấm, chúng ta ở rất là xa chúng ta thấy một chấm. Mà muốn mà tu hành như kiểu này thì chúng ta phải là vứt bỏ từ từ cái ngã của chúng ta, nhiều vòng tròn, nhưng mà chúng ta ở rất xa thì chúng ta chỉ thấy một chấm thôi, có phải như vậy không quý vị? Và coi chúng ta một chấm, vì chúng ta nhìn mặt trăng thấy một chấm thôi. Như vậy á thì mình tu hành là mình bước từ từ, mình là bỏ từ từ từng vòng một để mà đạt tới cái mục đích, và cuối cùng là coi cái chấm đầu tiên chúng ta vừa đi vừa bước, càng ở xa thấy một chấm, nhưng chúng ta tới gần thấy nhiều vòng tròn quá, tức là nhiều cái đạt, nhiều cái tâm á. Thì theo con nghĩ là có tu hành, ví dụ như bây giờ á, chúng ta cũng là nhất tâm bất loạn rồi, theo con nghĩ lắm về đúng là chúng ta bây giờ là nhất tâm bất loạn rồi. Ví dụ như mà bây giờ ở ngoài đời nhiều cái đạo á, dù ta vào đạo hoặc là có nhiều cái tài giáo khác, dù ta chúng ta lại quyết tâm là coi như quy y Phật, ta đi theo một con đường của Phật, ngoài ra không còn đi theo tôn giáo nào khác nữa, thì theo con nghĩ đó là cũng là nhất tâm bất loạn của chúng ta. Nhưng mà đi vào một bước nữa thì trong đạo Phật thì ra còn rất nhiều cái phiền phức, rất là nhiều cái ngã, cho ta bước thêm một bước nữa, ta cởi ra một vòng tròn, ta bước thêm một bước ta cởi ra một tròn, thì sau đó chúng ta cứ bước tới mà đến cái mục đích cuối cùng là cái chấm cuối cùng là nhất tâm bất đoàn, đó là tâm là tâm Phật. Còn chúng ta đa tâm người ta cứ ở xa thì còn rất là nhiều vòng tròn, và cởi trói từ từ, đó là bỏ bớt 1, 2, 3 cái ngã mà do chúng ta bước, do chúng ta tu tập mà ta bước nhanh hay bước chậm, đó là theo là con nghĩ như vậy. Còn về mà theo con nghĩ niệm Phật á, mà nhất tâm bất loạn á, thì cũng như vậy, chúng ta cố gắng là niệm Phật đi đứng nằm ngồi, chúng ta niệm Phật thì dĩ nhiên là như thầy giảng là lúc bắt đầu chúng ta niệm Phật á, thì dĩ nhiên nhiều cái tư tưởng là chui vào, thì chúng ta làm sao chúng ta tập từ từ ta bỏ từng cái một. Ví dụ lúc đầu là 1 phút ấy, 10 cái chui vào, thì từ từ ta bỏ 1, còn 9, còn 8, thì dĩ nhiên chúng ta phải tập từ từ thôi để đạt cái cuối cùng. Đó là theo con nghĩ như vậy. Nếu có gì mà không đúng á thì xin sư phụ chỉ bảo, và quý đại chúng là chỉ bảo thêm. A Di Đà Phật.
Rồi, đây là một ý kiến, một ý kiến cũng khả dĩ. Nhưng giờ còn ý kiến nào khác không thì mới biết Phật pháp thì vô số ý kiến, tại vì vô lượng cái phương pháp để mà nhìn. Bây giờ bên ông Bà Tắc dân thân ở bên ông Bà Di, ông Bà Di nào xung phong, xung phong lên để mà phát biểu. Con gái Bà Trưng đâu có thua con cháu của Lê Lợi đâu. Và nếu không thì bóp. Nhưng mà nếu lỡ mà bốc chúng mấy cái người mà gọi rồi thì thôi miễn đi, để mà bốc được những người mới phát biểu. Sao? Cho nếu mà muốn, Nguyễn Thị Phương Mai, Hải Tường. Nguyễn Thị Phương Mai này là kết tinh của cả nhiều lắm mà, phải không? Của nào là Viên Duy nữa hả, nào là Minh Tánh, đại diện cả Minh Tánh lẫn Viên Duy lên nói mà bức hết rồi. Mà mọi người lắng nghe cao kiến. Mật tông mới lấy tình đó kết hợp. Rồi bây giờ ý kiến con hỏi rằng là theo câu chuyện, nếu con là cái người đi lên hỏi pháp mà con được nghe câu trả lời như vậy, con cảm thấy thế nào? Thất vọng đi về hay là thấy một hòa thượng này nói dẫn chơi ví dụ vậy, hay là làm sao? Còn nếu mà có một cái sở đắc nào đó, là đắc cái gì, là hiểu biết gì trong những cái câu trả lời nói trên?
Ai gì là lời kính bạch thầy, kính bạch quý thầy và đại chúng, con run quá.
Đừng có tán loạn, bước loạn đi. Mấy vừa lời nói hoài mà cứ nhất định cứ loạn à, nhất tâm cứ loạn à. Hết sức là kiên cường à. Đừng có run, sợ ai mà run.
Dạ, thưa thầy, con theo con nghĩ thì có thể cái vị lên hỏi hòa thượng, tại vì đó không có được chánh định để tu theo thiền định và huệ, nên không có thiền thì không có thể định được tâm mình. Tâm mình nó tán loạn, như thầy giảng là tâm không được, nhất tâm bất loạn. Thì dạ, không có định thì không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì không hiểu và không biết mình đang thâm nhập những chánh pháp của Phật.
Nếu con là người hỏi một người câu giải đáp, mà con hài lòng không?
Dạ, con nghĩ là con không có hài lòng, tại vì con tại con không có trí tuệ và thầy, nên lúc đó thì con không có hiểu gì hết, nên con về con nghĩ chắc con cũng bực mình lắm. Nhưng mà tại vì con vô minh thôi và thầy, con nghĩ nếu mà ai có thể hiểu được, như đạt được cái thiền định huệ, thì khi đó hiểu được thì có thể hài lòng hơn con.
Rồi, không hài lòng thì con có quyền đi xuống. Dễ thôi, con về con hỏi Minh Tánh. Chờ đi, giữ câu đó về gặp Minh Tánh hỏi. Lê Thị Hương, Huệ Vi, Huệ Vi, Lê Thị Hương đâu rồi? Trốn rồi hả? Nhòm xuống dưới gầm bàn xem có người nào chui. Nhìn xuống dưới gầm đi. Không có sao? Không có thiệt hả? Đâu? Đâu rồi? Huệ Vi là ai đâu? Vậy hả? Trời ơi, làm Huệ Vi này chui dưới gầm bàn đâu có vừa. Bây giờ tâm đấy là hỏi, là trả lời cho nó dễ. Hỏi nó, nghe câu hỏi nó hài lòng không? Câu đáp, nếu còn là người lên hỏi câu đáp nó hài lòng không?
Thưa thầy,
con hài lòng không?
Con không biết thầy ạ.
Không, cái câu mà kể cái câu chuyện đó, thì dù nếu con là cái người mà lên hỏi, mà con nghe con được nghe cái câu trả lời là như thế đó, thì con có cảm thấy rằng là hài lòng với cái câu trả lời đó không, hay là con không hài lòng? Giống như hồi nãy Mai nói vậy đó, là không hài lòng, là bởi cái đi lại là không hiểu.